Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 216, thành thật với nhau, nữ vương tỉnh Trung Nguyệt, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, nội tâm Vân Trung Hạc không khỏi khẽ run lên. Thế nào, hoàng đế hỏi, ngươi cũng nghe qua hung danh nữ nhân này rồi. Vân Trung Hạc đưa ánh mắt nhìn một hàng đầu người trên mặt đất. Tổng cộng có mười mấy đầu, hoàng đế nói. Những đầu người này đều là quan viên có phẩm cấp, chúng ta phái đi tổng cộng 4 đợt sứ giả, tổng cộng hơn 300 người, toàn bộ bị giết, mỗi một lần nàng chỉ lưu mấy người phu xe, cột đầu cho trở về đây, giết hơn 300 người, tỉnh Trung Nguyệt điên cuồng như vậy sao? Hoàng đế nói, nữ nhân này đã từng là mật thám Hắc Băng Đài, cho nên hai lần đầu đều là Hắc Băng Đài đi gặp nàng. Kết quả bị giết sạch. Mà người Hắc Băng Đài bị giết thê thảm nhất, thậm chí có mấy cái người Hắc Băng Đài bị lột ra. Vân Trung Hạc nhếch miệng, hoàng đế nói, lúc chúng ta liên hệ, không sợ đối phương tham lam, cũng không sợ đối phương hung ác, càng không sợ đối phương ngoan độc, duy chỉ sợ đối phương, điên cuồng, đối mặt một người điên, thật hoàn toàn vô kế khả thi, trước đó còn Yến Biên Tiên. Còn có thể chế ước tỉnh Trung Nguyệt này, Yến Biên Tiên chết xong, thiên hạ này rốt cuộc không còn ai chế ước tỉnh Trung Nguyệt nữa. Hoàng đế vẫy vẫy tay nói, người đâu, người đến đây xem, Vân Trung Hạc đi tới, trên mặt bàn phủ lên một tấm bản đồ, nơi này là Tây Bộ Hoang Mạc, phía Tây là Tây Lương Vương Quốc, giáp giới Chư Quốc Tây Vực, phía Bắc giáp Đại Doanh Đế Quốc, phía Nam giáp Đại Chu Đế Quốc chúng ta. Phía đông lại là vô chủ chi địa, hoàng đế nói, chỗ này đa phần đều là sa mạc, diện tích rất lớn, xem trên địa đồ, toàn bộ Tây Bộ Hoang Mạc xác thực rất lớn, ước chừng lớn hơn 2-3 vô chủ chi địa, người biết hiện tại thế lực tỉnh Trung Nguyệt lớn bao nhiêu không? Hoàng đế nói, nàng cơ hồ xưng bá toàn bộ Tây Bộ Hoang Mạc, thậm chí không chỉ như vậy, mã phỉ dưới tay nàng đã tiến đánh một ít tiểu quốc Tây Vực. Cho nên toàn bộ mảnh khu vực này đã là lãnh địa của nàng. Vân Trung Hạc không khỏi hít sâu một hơi. Cái này dòng dã có 1.5 triệu cây số vuông đó. Cái này cũng không khỏi quá điên cuồng đi. Vân Trung Hạc biết rõ tỉnh Trung Nguyệt. Nàng hoàn toàn không có bất kỳ dã tâm gì. Nàng được ngày nào hay ngày ấy. Thậm chí là tâm thái vò đã mẻ không sợ rơi thêm. Lúc đó tại Liệt Phong Thành. Có Yến Biên Tiên trói buộc nàng, nàng còn có nhiệm vụ tại thân, kết quả nàng tại Liệt Phong Thành bị biệt khuất, ngay từ đầu Yến Biên Tiên chế ước nàng, về sau là Vân Trung Hạc chế ước nàng, không nghĩ tới sau này nàng triệt để buông thả bản thân. Vậy mà, điên cuồng như vậy, cái này vẫn chưa tới thời gian 2 năm, ngươi đã chinh phục 1.5 triệu cây số vuông Tây Bộ Hoang Mạc rồi, ngươi làm như thế nào? Ngươi chưa từng gặp nàng, nữ nhân này bị điên, trên chiến trường gần như vô địch, đại khái phụ thân ngươi có thể so sánh với nàng. Hoàng đế nói, bất quá phụ thân ngươi cũng không điên như vậy, trên người nàng tràn đầy loại dục vọng hủy diệt, điểm này không ai hiểu rõ hơn Vân Trung Hạc. Hoàng đế nói, trẫm lần thứ nhất điều động sứ giả đi, là dùng giọng ra lệnh. Bởi vì dù sao nàng cũng là mật thám Đại Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài. Kết quả nhóm sứ giả đầu tiên bị giết toàn bộ, chặt đầu, lột da, sau đó lần thứ hai chấm điều động sứ giả đi, sắc phong tỉnh Trung Nguyệt là hầu tước, kết quả vẫn bị chém đầu. Thế là chấm liền phái đợt sứ giả thứ ba đi, sắc phong tỉnh Trung Nguyệt là công tước, nhưng, vẫn bị chém đầu, đây chính là tên điên, căn bản không cho cơ hội mở miệng. Vừa thấy mặt liền chặt đầu, mà lễ vật chiếu đơn đưa đến đều bị thu hết, thậm chí mã phỉ nàng còn nhiều lần đến cướp bóc biên cảnh Đại Chu chúng ta. Chấm, Vân Trung Hạc có thể tưởng tượng, loại tình hình này ngọa tao bực nào? Hoàng đế nói, cho nên chấm cơ hồ đã từ bỏ hy vọng, không có ý định thu phục nàng, mặc cho nàng khuếch trương là được, bởi vì nàng cố nhiên là phiền phức của Đại Chu đế quốc ta. Càng là phiền phức của Đại Doanh Đế Quốc cùng Tây Lương Vương Quốc. Số lần nàng cướp bóc 2 quốc gia này vượt xa cướp bóc Đại Chu ta. Chấm, Vân Trung Hạc nói, ngay cả đại doanh đế quốc cũng bị cướp bóc. Hoàng đế nói, cái này có gì kỳ quái sao? Vân Trung Hạc nói, nàng là thê tử Vân Trung Hạc, mà Vân Trung Hạc là người đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Hoàng đế nói, còn không chỉ như vậy. Trước đó liên quân Mã Phỉ Tây Bộ hoang mạc vây công Nhu Lan Thành. Đại doanh đế quốc Hắc Long Đài còn phái quân đoàn võ giả tương trợ. Thậm chí còn có tin đồn, lúc ấy tỉnh Trung Nguyệt khó sinh, là đại doanh đế quốc điều động nữ đại phu tốt nhất đến đỡ đẻ. Nhưng vậy thì thế nào? Mấy tháng gần đây, Mã Phỉ tỉnh Trung Nguyệt cướp bóc đại doanh đế quốc hơn 100 lần. Cướp bóc đốt giết vô số. Ta, trời ạ, tỉnh Trung Nguyệt muốn làm cái gì? Đã vậy còn quá điên cuồng đi cướp bóc đại doanh đế quốc. Hoàng đế nói, cho nên hiện tại tỉnh Trung Nguyệt làm người nhức đầu nhất không phải Đại Chu ta, mà là đại doanh đế quốc, còn có Tây Lương Vương quốc. Vân Trung Hạc nhìn qua địa đồ, bỗng nhiên nói, bệ hạ, đây là Tây Lương Vương quốc sao? Hoàng đế nói, đúng, Vân Trung Hạc nói, lớn như vậy, cương vực Tây Lương Vương quốc so với Đại Chu ta và Đại Doanh đế quốc còn lớn hơn. Thậm chí là tổng cương vực hai nước cộng lại à? Xem trên địa đồ, Tây Lương Vương quốc thật sự là một siêu cấp to lớn. Dù thế giới này không có thuyết pháp châu tế, nhưng Tây Lương Vương quốc này đúng là vượt ngang hai đại châu siêu cấp đế quốc. Hoàng đế nói, Tây Lương Vương quốc, thật ra một loại miệt xưng của đế quốc phương Đông chúng ta. Bởi vì nơi nó phát tích, đã từng là Đại Viêm Hoàng Triều Lương Châu, chúng ta gọi là Tây Lương Vương quốc, mà lúc kết giao với đế quốc phương Đông chúng ta, đều xưng là Đại Tây Đế Quốc, đồng thời xưng chính mình là Vạn Vương Chi Vương. Còn đặt mình song song với Đại Hạ, cũng không để vào mắt Đại Doanh Đế Quốc và Đại Chu chúng ta. Vân Trung Hạc theo bản năng nhớ tới vài thập niên trước. Tây Lương Vương quốc binh lâm thành hạ, Nam Chu Đế Quốc không thể không gả Lan Khê công chúa cho Tây Lương Vương làm trắc phi. Đồng thời hàng năm phải tiến cống vàng bạc cùng tơ lụa vải vóc. Đoạn lịch sử kia thật sự là vô cùng nhục nhã. Sau này Thiên Diễn Hoàng đế chăm lo quản lý, Nam Chu Trung Hưng, dùng thời gian mấy chục năm, kiến tạo trường thành tại Tây Cảnh, phòng ngự thiết kỵ Tây Lương Vương quốc. Từ đó về sau, chiến sự Nam Chu và Tây Lương dần dần bình ổn lại. Thậm chí gần 20-30 năm qua, vô số người Đại Chu đã quên đi Tây Lương Vương quốc. Hoàng đế nói, lúc Phụ Hoàng thi hành chiến lược xuôi Nam, Tây Lương Vương quốc cũng thi hành chiến lược Tây Tiến, diệt vô số tiểu quốc Tây vực, cương vực khuếch trương gấp đôi, nhân khẩu nhiều gấp đôi không thôi, cho nên trọng tâm toàn bộ Tây Lương Vương quốc là hướng Tây. Đại khái an ổn với Đại Chu ta, chấm, toàn bộ quá trình, vẻ mặt Hoàng đế đều ôn hòa, phảng phất mỗi một câu nói đều thành thật với Ngao Ngọc. Thi hội và thi đình cũng sắp đến. Lấy tài hoa của ngươi nhất định là cao trung, cho nên rất nhanh ngươi sẽ trở thành cánh tay của trẫm. Hoàng đế nói, tăng thêm thân phận của ngươi đặc thù, cho nên tương lai Đại Chu triều ta không thể thiếu ngươi. Phụ thân ngươi Ngao Tâm ở trên chiến trường tung hoành vô địch. Thậm chí lúc làm Nam Cảnh Đại Đô Hộ, cũng làm được rất không tệ, nhưng tính cách hắn quá ngay thẳng, không cách nào ứng đối triều đình tranh đấu phức tạp. Ngươi không giống vậy, các phương diện tài hoa đều rất kinh diễm, cho nên chậm ôm kỳ vọng to lớn với ngươi. Vân Trung Hạc khom xuống nói. Học sinh tạ ơn bệ hạ coi trọng. Hoàng đế mỉm cười nói. Nói về tỉnh Trung Nguyệt này, đây là một người điên. Nhưng càng nhiều là phiền phức cho Tây Lương Vương quốc và Đại Doanh Đế quốc. Lúc đầu chậm đã bỏ đi, nhưng, chứng bệnh phụ thân ngươi đã kéo dài ghê gớm. Ai? Hoàng đế thở dài nói, phụ thân ngươi lập xuống bất thế chi công với Đại Chu, là kình thiên ngọc trụ đế quốc, mà hắn lại đang lúc tráng niên, trẫm làm sao nhẫn tâm để hắn cứ như vậy bỏ chúng ta đi. Ho lao vốn là bệnh nan y, không có thuốc chữa. Nhưng hết lần này tới lần khác Vân Trung Hạc kinh thế kỳ tài này nghiên cứu ra được thần dược. Vừa vặn có thể trị ho lao này, trước đó trẫm đã nói với ngươi. Trẫm không chỉ một lần giao thiệp cùng Đại Doanh Đế quốc, thậm chí nguyện ý dùng tứ hoàng tử Doanh Khư để đổi phối phương thần dược kia. Mà hoàng đế Đại Doanh Đế quốc cũng tự mình viết thư cho trẫm. Nói hắn cũng hâm mộ Ngao Tâm đại soái anh hùng cái thế. Nhưng sau khi Vân Trung Hạc chết, phương thuốc này xác thực mất đi, thậm chí dù phương thuốc còn cũng vô dụng, vẫn như cũ nghiên cứu chế tạo không ra. Hoàng đế tiếp tục nói, kỳ thật toàn bộ thiên hạ đều biết, thần dược kia là từ dưa hấu nát để luyện ra, nhưng làm thế nào tinh luyện, hoàn toàn tìm không thấy biện pháp. Đại Chu Thái Y viện chúng ta có vài trăm người, dùng thời gian 2 năm, toàn bộ thất bại, hơn nữa nhìn không thấy một chút hy vọng thành công nào. Bây giờ toàn bộ thiên hạ, chỉ có tỉnh Trung Nguyệt bên kia còn thừa lại một chút thần dược. Cho nên hy vọng duy nhất cứu vớt phụ thân ngươi là ngay tại tỉnh Trung Nguyệt. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng là một người điên. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ta đi. Hoàng đế nói, đây là một nữ nhân điên. Trẫm thật không muốn phái ngươi đi. Trẫm phái đi vài trăm người đều bị giết. Nếu như ngươi đi, nàng lại không nói hai lời, trực tiếp giết ngươi, vậy phải làm thế nào cho phải? Nhưng trẫm xác thực vô kế khả thi, Ngao Tâm là phụ thân ngươi, mà Ngao Ngọc ngươi thông minh tuyệt đỉnh, có lẽ có biện pháp đối phó nữ nhân này. Ngao Ngọc có thể không đi sao? Đương nhiên không được, Đại Chu lấy hiếu trị quốc, vì cứu cha, dù là thịt nát xương tan cũng phải đi. Nếu như Ngao Ngọc không đi, vậy còn mặt mũi gì trở thành người báo mộng của Thái Thượng Hoàng? Cho nên hoàng đế đây cũng là dương mưu. Vạn Duẫn hoàng đế lấy ra một cái chìa khóa, mở ra một ngăn kéo, lấy từ bên trong ra một phần thánh chỉ, mở ra xem, Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, học sinh thích hợp sao? Vạn Duẫn hoàng đế nói, không có gì không thích hợp. Vân Trung Hạc mở ra thánh chỉ, nội dung phía trên rất đơn giản, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, sắc phong tỉnh Trung Nguyệt Đại Chu Đế quốc Trấn Tây Vương. Khâm thử, Vân Trung Hạc kinh ngạc, nhìn hoàng đế, chấm, sắc phong tỉnh Trung Nguyệt là Trấn Tây Vương. Lúc ấy tại vô chủ chi địa, Đại Doanh Đế quốc cũng vẻn vẹn chỉ sắc phong tỉnh Trung Nguyệt là liệt phong hầu à, toàn bộ Đại Chu Đế quốc chỉ có một nhà khác họ phong vương. Đó chính là Trấn Hải Vương Sử Biện, hiện tại phong người thứ hai sao? Hoàng đế thở dài nói. Phong vương khác họ cho tới nay đều là căn nguyên họa loạn. Nhắc tới cũng thật sự là duyên phận. Đại Chu Đế quốc ta 2 lần phong vương khác họ đều liên quan đến Ngao thị ngươi. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian khom xuống. Run rẩy nói, bệ hạ tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể, một nhà học sinh không thể chịu được ân của hoàng đế trời cao đất rộng cỡ này. Hoàng đế nói, còn có biện pháp nào sao? Lúc trước phong công tước cho tỉnh Trung Nguyệt, kết quả nàng không rên một tiếng trực tiếp giết sạch sứ đoàn. Hiện tại phong vương chắc có thể khiến nàng hài lòng. Vân Trung Hạc nức nở nói. Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phụ thân thần tự nhiên do thần đi cứu trị. Thần nguyện ý đi Nhu Lan thành gặp tỉnh Trung Nguyệt. Nhưng bệ hạ sắc phong nàng là công tước thì được. Tuyệt đối không thể phong vương. Hoàng đế nói. Cử động lần này cố nhiên là vì cứu phụ thân ngươi. Nhưng cũng là vì lợi ích Đại Chu Đế quốc ta. Phạm vi thế lực tỉnh Trung Nguyệt tương đương với 2-3 vô chủ chi địa. Một khi nàng hiệu trung Đại Chu Đế quốc, đó cũng là như hổ thêm cánh. Cho dù là hiệu trung trên danh nghĩa, cũng có ích lợi to lớn. Cho nên chuyện này quyết định như vậy đi. Tuân chỉ, tạ bệ hạ long ân. Hoàng đế nói. Vậy việc này ngươi phải tiếp nhận rồi. Vân Trung Hạc nói, thần tiếp chỉ, được, hoàng đế nói, ngày mai trên triều hội, chuyện này cứ như vậy định ra đi. Ngày kế tiếp trên triều hội, Ngao Ngọc lại một lần nữa vào triều, làm văn võ bá quan thoáng kinh ngạc một chút. Ngao Ngọc ngươi lại dự định làm cái gì? Hôm qua ngươi đại triển thần uy, bức bách hoàng đế hạ tội kỷ chiếu, hôm nay ngươi lại tới. Ngay từ đầu triều hội đều thương nghị chuyện cứu tế Lãng Châu. Nói tới nói lui đều là chuyện bạc, chính là không có tiền. Hộ bộ đại khái đánh giá một con số. Lần này Lãng Châu 2 lần đại tai, chỉ ít có 2 triệu người không nhà để về. Muốn an trí những nạn dân này, ít nhất phải 400 vạn lượng bạc, mà muốn trùng kiến Lãng Châu, trùng kiến Gia Viên, tăng thêm tu kiến bến tàu Lãng Châu, lại cần hơn mấy triệu lượng bạc, mà quốc khố đã thâm hụt, lần trước lấy từ nội khố hoàng đế mấy trăm vạn, hiện tại cũng không bỏ ra nổi số tiền đó. Hơn ngàn vạn lượng bạc này, căn bản không lấy ra được. Hoàng đế giận tím mặt, quát ầm lên, chẳng lẽ trơ mắt nhìn 2 triệu nạn dân này sống sờ sờ chết đói sao? Bệnh chết sao, cũng nhờ Chu Ly đến an dân, cục diện bên kia còn có thể chịu đựng được, đợi đến nhịn không được, mấy trăm vạn nạn dân này tản ra, chẳng phải sẽ ủ thành dân biến, chẫm nơi này bớt ăn, đại sự khác của đế quốc đều có thể tạm thời dừng lại. Bây giờ chuyện khẩn yếu chính là cứu tế, chẫm mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại trong vòng 1 tháng, phải gom góp được 5 triệu lượng bạc, trong vòng 5 tháng phải gom góp được 10 triệu lượng. Lập tức, hộ bộ thượng thư quỳ xuống, khóc không thành tiếng nói. Bệ hạ à, ngài xem như giết thần, cũng không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy. Ngài dù giết toàn bộ hộ bộ quan viên, cũng không bỏ ra nổi. Ánh mắt hoàng đế nhìn về phía Túc Thân Vương nói. Đại tông chính phủ các ngươi vốn quản hoàng tộc, quản cơ cấu quý tộc, nhưng Thiên Diễn phụ hoàng 25 năm đã giao thị bạc ti. Chức tạo ti cho tông chính phủ quản, các ngươi nắm giữ đại bộ phận sản nghiệp hoàng tộc, gom góp bạc không chỉ là chuyện hộ bộ, cũng là chuyện của các ngươi. Đại tông chính Túc Thân Vương ra khỏi hàng khom xuống nói. Bệ hạ, Thái Thượng Hoàng anh minh vô song, cho nên qua mấy chục năm, xác thực để giành được phong phú vốn liếng, lúc nội khố bệ hạ nhiều nhất có được hơn 50 triệu lượng. Nhưng trải qua trận đại chiến cùng đại doanh đế quốc, tăng thêm kiến thiết phòng tuyến Kim Châu, 2 năm này đại chu chiêu mộ vượt qua 400.000 đại quân. Phó Viêm Đồ đại tướng quân 200.000 đại quân xuôi nam. Lại cứu tế Lãng Châu. Lãng Châu càng mấy tháng không thu hoạch được một hạt nào. Không chỉ quốc khố nhập không đủ suất, ngay cả nội khố cũng như thế. Ngay nội khố chẫm cũng nhập không đủ suất sao? Hoàng đế lạnh giọng hỏi. Túc Thân Vương nói, bắt đầu từ Thiên Diễn Hoàng đế 40 năm trước, quân phí cấm vệ quân, còn có hoàng cung tiêu xài, quân phí cấm quân, đều lấy từ nội khố bệ hạ chi tiêu. Trước đó Lãng Châu cảng mậu dịch bình thường, có thể chi tiêu cân bằng, còn có chút dư lại. Nhưng toàn bộ thu nhập Lãng Châu cảng bị cắt mất, thần thật sự không bột đố gột nên hồ. Toàn bộ triều hội cho tới trưa đều thương nghị chuyện chu khoản. Nhưng không có kết quả gì. Đây chính là hơn ngàn vạn, thực tình không lấy ra được, ầm ĩ mấy canh giờ, cũng không có kết quả. Mà loại chuyện này tin tưởng cũng không phải trong thời gian ngắn có kết quả. Nhưng triều hội này lại cho Vân Trung Hạc một tin tức tương đối nguy hiểm và trọng yếu. Triều đình cực độ thiếu tiền, số tiền kia sẽ từ đâu mà đến? Lúc sắp bãi triều, hoàng đế nói, hôm nay còn có một chuyện, chính là liên quan tới tỉnh Trung Nguyệt. Lời này vừa ra, rất nhiều ngự sử lập tức nổi giận, nhao nhao ra khỏi hàng. Lòng đầy căm phẫn, loạn thần tặc tử này, rõ ràng là thần tử Đại Chu ta, chẳng những không hiểu chung quy thuận, ngược lại giết sứ đoàn Đại Chu ta. Chấm, đúng, bệ hạ nên điều động đại quân chinh phạt, loạn thần tặc tử này, giết sứ đoàn ta, xem như gây chiến. Hoàng đế nghe những ngự sử này vạch tội, chỉ không ngừng cười lạnh, điều động đại quân chinh phạt, đây là đầu óc bị nước vào sao? Quốc khố không có tiền, nội khố tư nô cũng không có tiền, việc cấp bách là cứu tế, ngươi vậy mà nói ta đi chinh phạt tỉnh Trung Nguyệt, bất quá trên nhảy dưới tránh cũng chỉ có một ít ngự sử mà thôi. Bọn họ là dựa vào phun người để sinh, đám đại thần thường rất lãnh tĩnh, hoàng đế nói, các ngươi cũng biết, thái tử Tây Lương Vương quốc đã cầu hôn tỉnh Trung Nguyệt. Mà vị Tây Lương Hoàng đế kia cũng muốn sắc phong tỉnh Trung Nguyệt là Nhu Lan nữ vương. Lập tức, ngự sử Trung Thừa quỳ xuống nói. Bệ hạ, là Tây Lương Vương, không phải Tây Lương Hoàng đế. Vạn Duẫn Hoàng đế nói. Đừng lại lừa mình dối người nữa. Tây Lương Vương quốc tại phía Tây diệt quốc vô số. 10 năm trước đã tiêu diệt Ba Luân đế quốc, chính thức xưng đế, bây giờ quốc thổ người ta. So với Đại Chu đế quốc lớn gấp đôi, gọi người ta là Tây Lương Vương, lại tận lực thấp hóa người khác, chúng ta sẽ trở thành ếch ngồi đáy giếng. Vạn Duẫn Hoàng đế tiếp tục nói, Thái Thượng Hoàng hùng tài đại lược, dùng thời gian mấy chục năm, xây dựng mấy ngàn dặm trường thành Tây Cảnh, từ đó về sau thiết kỵ Tây Lương cũng đã không thể dễ như trở bàn tay xâm lấn Đại Chu ta. Con dân Đại Chu rốt cuộc thu được mấy chục năm an bình. Nhưng đừng quên, chúng ta và Tây Bộ hoang mà cũng giáp giới vài trăm dặm. Nếu như tỉnh Trung Nguyệt thật gả cho Thái tử Đại Tây Đế Quốc, trở thành Nhu Lan Nữ Vương, vậy lúc cần thiết, Tây Lương thiết kỵ có thể tiến quân thần tốc. Vài trăm dặm này chúng ta không có tu kiến trường thành. Đám đại thần lẳng lặng im ắng. Vạn Duẫn Hoàng đế nói. Cho nên, tỉnh Trung Nguyệt vẫn phải tranh thủ. Có ai nguyện ý đi sứ Nhu Lan, thuyết phục tỉnh Trung Nguyệt quy thuận Đại Chu đế quốc ta? Chấm, triều đình vẫn như cũ im ắng. Trước đó phái đi 3 đợt sứ đoàn đã bị giết sạch. Lại đi không phải muốn chết sao? Có ai nguyện ý đi không? Hoàng đế lại một lần nữa hỏi. Ngao Ngọc ra khỏi hàng. Nói, bệ hạ, học sinh nguyện đi. Tất cả mọi người nín hơi. Ánh mắt co rụt lại. Cái này, này làm sao nhìn giống như là hoàng đế bệ hạ lấy kế mượn đao giết người. Ngao Ngọc vì sao đáp ứng? Hoàng đế nói, Ngao Ngọc, ngươi không thể đi, ngươi chính là người báo mộng của Thái Thượng Hoàng. Tại sao lại mạo hiểm? Đại Tông Chính Túc Thân Vương cũng bước ra khỏi hàng nói. Ngao Ngọc cử nhân, ngươi tuyệt đối không thể đi. Tỉnh Trung Nguyệt này điên cuồng tàn bạo. Trước đó 3 đợt sứ giả căn bản không có cơ hội mở miệng. Đã bị tỉnh Trung Nguyệt giết chết, thậm chí rút gân lột da. Ngươi cũng không phải cử nhân phổ thông. Ngươi là người báo mộng của Thái Thượng Hoàng. Không thể đặt mình vào nguy hiểm. Vân Trung Hạc không người nói. Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn Đại Tông Chính quan tâm. Nhưng học sinh không thể không đi. Bởi vì trong tay tỉnh Trung Nguyệt có thần dược trị liệu ho lao. Làm con. Vì cứu phụ thân, thịt nát xương tan cũng không tiếc. Hoàng đế nói, Đại Chu lấy hiếu trị quốc, ngươi có hiếu tâm như thế. Lòng trẫm rất an ủi, nên cũng không muốn cản ngươi. Nghĩ chỉ, sắc phong Ngao Ngọc là Hồng Lư tự chủ bộ. Đi sứ Nhu Lan, thuyết phục tỉnh Trung Nguyệt quy thuận. Vân Trung Hạc khom xuống nói. Thần tuân chỉ, Hoàng đế nói, Ngao Ngọc, vậy ngươi dự định lúc nào xuất phát? Vân Trung Hạc nói, 3 ngày sau, Hoàng đế nói, tốt, Nam Cung Thác, Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác ra khỏi hàng. Không người nói, có thần, Hoàng đế nói, người điều 1 chi tinh nhuệ, hộ tống Ngao Ngọc đi Nhu Lan Thành, nếu như trên đường có bất kỳ tổn thương gì. Hỏi tội ngươi, Hắc Băng Đài Nam Cung Thác dập đầu nói, thần tuân chỉ. Vào ban đêm, Vân Trung Hạc đi tới bên ngoài Thượng Thanh Cung. Cửa cung vẫn không mở ra. Vân Trung Hạc vẫn không thể tiến vào trong Thượng Thanh Cung. Vẫn như cũ là lão tổ tông Thái giám Hầu Trần tới gặp Ngao Ngọc. Mỗi một lần Ngao Ngọc nhìn thấy Hầu Trần, đều cảm thấy người này sẽ bị một trận gió thổi bay. Bởi vì thật sự quá gầy, mà trên mặt là nếp nhăn tầng tầng lớp lớp. Thật già khiến người ta nhìn không ra tuổi. Công công, ta muốn đi Nhu Lan Thành. Vân Trung Hạc nói, Hầu Trần nói, trên đường sẽ an toàn. Nhưng tiến vào Nhu Lan Thành, tỉnh Trung Nguyệt muốn giết ngươi. Ai cũng không bảo vệ được ngươi. Vân Trung Hạc nói, yên tâm, ta có biện pháp đối phó nàng. Ta gặp Thái Thượng Hoàng được không? Hầu Trần nói, Lãng Châu gặp tai họa. Thái Thượng Hoàng thỉnh tội thượng thương. Cầu phúc cho 100 vạn dân Lãng Châu, cho nên phải bế quan 7-7-49 ngày. Ngươi biết đây là ý gì không? Vân Trung Hạc nói, ta hiểu, ý vị trong vòng 49 ngày này, Thái Thượng Hoàng sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ta cũng không thể đại biểu Thái Thượng Hoàng, phát ra bất kỳ thanh âm nào. Đúng, Hầu Trần nói, hôm qua, ngươi làm phi thường tốt, Thái Thượng Hoàng nói ngươi là kỳ tài khó gặp. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng quá khen rồi, Lão nhân gia ông ta còn có gì muốn phân phó không? Hầu Trần nói, ngài muốn ngươi nhớ kỹ. Bất kỳ tranh đấu gì cũng phải có mức độ, không thể tổn hại lợi ích Đại Chu đế quốc. Vân Trung Hạc nói, vâng, học sinh một mực ghi nhớ ranh giới cuối cùng này. Ngược lại là bọn họ vẫn luôn phá hư ranh giới đó. Hầu Trần nói, cho nên, Thái Thượng Hoàng mới sinh khí, để cho ngươi trở thành một sợi dây thừng, chốt lại đầu những người này, miễn cho bọn hắn mạnh mẽ đâm tới, để bọn hắn có chỗ cố kỵ, không nên phá vỡ nền tảng quốc gia. Vân Trung Hạc nói, học sinh nhất định sẽ ghi nhớ lời Thái Thượng Hoàng dạy bảo. Hầu Trần nói, vậy ngươi đi đi, ta vẫn nói câu kia, trên đường an nguy không cần lo lắng, nhưng tiến vào Nhu Lan Thành, nhất là sau khi tiến nhập Nhu Lan Cung, chết sống phải xem tạo hóa ngươi. Cách đây mấy ngàn dặm, Tỉnh Trung Nguyệt muốn giết ngươi, dù Đại Chu đế quốc ta mạnh hơn muốn bảo hộ ngươi, cũng ngoài tầm tay với. Vâng, học sinh cáo từ, 3 ngày sau, Vân Trung Hạc dẫn đầu sứ đoàn Đại Chu, thêm mấy trăm tên võ sĩ Hắc Băng Đài bảo vệ, rời kinh thành đi Tây Bắc. Đương nhiên sứ đoàn này, vẻn vẹn chỉ có mấy người mà thôi, đa phần đều là võ sĩ bảo vệ, mấy ngày mấy đêm, không ngủ không nghỉ đi đường, dòng dã 7 ngày sau, đã rời khỏi cảnh nội Đại Chu đế quốc, tiến nhập Tây Bộ hoang mạc. Thật đúng là hoang vu à, toàn là sa mạc, trên cơ bản không nhìn thấy màu xanh lá, khắp nơi đều là đất vàng đầy trời, thực vật trên mặt đất đều là những bụi gai, đa phất đều là vùng đất bằng phẳng, chiến mã nhắm mắt lại cũng có thể phi nước đại, chân chính thiên thương thương, dã mang mang, vô biên vô hạn, bất quá không có gió thổi, thỉnh thoảng trên bãi cỏ gặp dê bò, nhưng nơi này dê bò rất ít, ngẫu nhiên gặp cũng là dê rừng, trâu rừng, lại tới đây, thật đúng là thiên địa rộng rãi. Cả người cũng giống như trở nên phóng khoáng lên, trên cơ bản cứ mỗi trăm dặm, mới có thể nhìn thấy một gò núi nhỏ, nhưng khe rãnh cũng rất nhiều, có ít khe rãnh thậm chí sâu không thấy đáy. Đi mấy ngày trong Tây Bộ hoang mạc, đại nhân, tiếp theo chúng ta phải cải biến trang phục, không thể lấy thân phận sứ đoàn Đại Chu, phải dùng thân phận thương đội, một tên thiên hộ Hắc Băng Đài nói, bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt hạ lệnh. Phàm là nhân viên hay quan lại Đại Doanh đế quốc, Đại Chu đế quốc, Tây Lương Vương quốc, mặc kệ văn võ, một khi xuất hiện trong lãnh địa của nàng, giết chết bất luận tội. Vân Trung Hạc nói, thương đội ngược lại có thể bình an thông qua sao? Hắc Băng Đài Thiên Hộ nói, thương đội nộp thuế có thể bảo đảm bình an. 15. Giá trị hàng, hóa, cái này là cướp tiền à, nơi này mặc dù hoang vu. Nhưng là tuyến đường Hoàng Kim Mậu Dịch giữa đế quốc phương Đông và phương Tây. Dọc theo con đường này không biết có bao nhiêu thương đội. Mỗi thương đội phải giao cho Tỉnh Trung Nguyệt 15, phí bảo hộ, như bức đại phát, xem ra, Tỉnh Trung Nguyệt có thiên phú làm mã phỉ. Tại Liệt Phong Thành nàng chịu biệt khuất như thế, tới đây lại như cá gặp nước, càng tiếp cận Nhu Lan Thành, Vân Trung Hạc nhìn thấy mã phỉ càng nhiều. Thường xuyên kết đội, gào thét đi qua, mà bọn chúng nhìn thấy thương đội, cũng không cướp bóc, chỉ hỏi thăm một phen, sau đó kiểm tra hàng hóa đội ngũ Vân Trung Hạc, đồng thời cho hắn một tờ vận đơn, hàng hóa của các ngươi giá trị 80.000 lượng, nộp thuế 15.000, đi Nhu Lan Thành nộp thuế. Nếu như không giao, chém tận giết tuyệt, vâng, sau đó, Vân Trung Hạc phát hiện. Vô số mã phỉ tập kết tại Nhu Lan Thành, khoảng cách Nhu Lan Thành càng gần, quân đội mã phỉ càng nhiều, mà những mã phỉ này đều giương một lá cờ chữ Tỉnh. Tỉnh Trung Nguyệt đang triệu tập đại quân, nàng muốn làm gì, hẳn là đại chiến gì sao? Lại qua mấy ngày lặn lội đường xa, cơ hồ ngay cả ban đêm cũng đi đường, rốt cuộc đi tới Minh Châu Tây Bộ hoang mạc Nhu Lan Thành. Đây cũng là đại bản doanh Tỉnh Trung Nguyệt, đến Nhu Lan Thành, Vân Trung Hạc kinh ngạc một chút, phồn hoa như vậy sao? Đơn giản người đông nghìn nghịt à, tại Tây Bộ hoang mạc lại có thành trì lớn như vậy. Dù có chút tàn phá tang thương, nhưng rộn rộn ràng ràng thật khiến người ta cảm thấy nơi này không phải vùng đất hoang dã. Không chỉ như vậy, bên ngoài thành thị, khắp nơi đều lít nhà lít nhít quân mã phỉ. Vô số kể, ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, cơ nghiệp tỉnh Trung Nguyệt đã lớn như vậy rồi. Chỉ có một mình ngươi đi nữ vương phủ nộp thuế, những người còn lại tước vũ khí toàn bộ, ở tại nơi quy định, không được rời đi, một tên tướng lĩnh kỵ binh lạnh giọng nói. Lập tức, mấy trăm tên võ sĩ hắc băng đài buông vũ khí xuống. Mà ở trong sân nhỏ nào đó, không được rời đi một bước, những vũ khí này giao cho chúng ta quản lý, chờ các ngươi nộp thuế xong, sau khi rời đi sẽ trả cho các ngươi. Tất cả thương đội vào Nhu Lan Thành, toàn bộ đều bị tước vũ khí, cũng không thể không tước vũ khí, bởi vì trong thành có mấy vạn đại quân tỉnh Trung Nguyệt. Đi theo ta, tướng lĩnh Nhu Lan Thành kia nói. Sau đó, Vân Trung Hạc đi theo gã, tiến về trung tâm Nhu Lan Thành, trên tấm bảng quả nhiên viết nữ vương phủ, tỉnh Trung Nguyệt vậy mà xưng vương sao, uy phong bá khí như vậy sao. Mà nữ vương phủ này vừa vặn xây dựng không lâu, thật sự là khí phái không gì sánh được, so với thủ phủ Liệt Phong Thành trước đó bá khí hơn nhiều. Quy mô này hoàn toàn không thua gì vương phủ Đại Chu Đế Quốc. Mà toàn bộ trong ngoài vương phủ, khắp nơi đều là võ sĩ võ trang đầy đủ, không sai biệt lắm có trên vạn người, mà quân đội thủ vệ vương phủ không hề giống mã phỉ. Đều là áo giáp bóng loáng, tinh nhuệ không gì sánh được, phô trương này so với Liệt Phong Thành trước kia lớn hơn nhiều. Thật giống như một nữ vương, tiến vào trong vương phủ, là một cái sân rộng, bên trong có hơn 100 người đang xếp hàng, ở chỗ này xếp hàng đi, một hồi gọi tên, ngươi liền đi vào, thương đội ngươi có quy mô không nhỏ, vận khí tốt, tả tướng đại nhân sẽ hội kiến ngươi, tướng lĩnh kia nói. Tả tướng, Vân Trung Hạc lập tức khom người nói. Đại nhân, làm phiền ngài đi vào thông báo một tiếng. Có nhi tử Ngao Tâm là Ngao Ngọc đến bái kiến nữ vương, cách trương.